Kính thưa quý thính giả, trong chương trình hội thoại ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, TNVN, chúng tôi có buổi nói chuyện của nhà văn Trả Lũ với cô Đỗ Minh Hiếu về sinh hoạt cộng đồng. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hãy Cho Em Một Cuộc Đời do cô Đỗ Minh Hiếu sáng tác và trình bày.
Trời vẫn xanh và mây vẫn bay, ngày em tôi xin ra chào đời. Trời vẫn xanh và mây vẫn bay, ngày tôi bước vào cuộc sống mới. Cùng kiếp nhân sinh, sao đời em tôi quá tội tình. Đêm đừng đêm thầm khóc thương mình, đến bao giờ đời thôi hết điều linh. Mong ước của em rất đơn sơ, một mai nhà tôi hết bơ vơ, được có mẹ cha luôn mong chờ, sao bây giờ chỉ toàn trong nỗi nhớ. Để chung hướng bên nhau ta chung lòng, nguyện hàn gắn đau thương. Về để chung hướng chẳng đau thương. Tìm hồn cùng về để chung hương bên nhau ta chung lòng nguyện hàng gánh đau thương bên nhau ta chung lòng nguyện hàng gánh đau thương.
Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng do Trà Lũ phụ trách. Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả. Hiện đang ngồi trong phòng phát thanh của chúng tôi là một nhân vật quen thuộc của cộng đồng. Về nghề nghiệp, cô là một chuyên gia về kinh tế tài chính, cố vấn bảo hiểm, đầu tư quỹ học bổng cho sinh viên và học sinh. Về mặt văn hóa, cô là một ca nhạc sĩ, cô hát hay và sáng tác nhạc. Cô đã phát hành mấy CD nhạc do chính cô sáng tác. Về mặt xã hội, cô là người đang điều hành một chương trình bác ái giúp các trẻ em cô nhi khuyết tật ở Việt Nam mang tên Tổ chức Cứu trợ Hoàn thành Ước mơ, viết tắt là DFRO. Thưa quý vị, đó là cô Đỗ Minh Hiếu. Chúng tôi xin mời cô Hiếu lên tiếng chào quý vị thính giả.
Dạ thưa Minh Hiếu, xin kính chào chú Trà Lũ và cũng như quý vị thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam tại Toronto.
Vâng, thưa chắc là mọi người đã nghe tiếng cô rồi, đã thấy hình cô trên báo nhiều rồi, bây giờ nghe được nghe tiếng nói của cô. Chúng tôi có nhiều câu hỏi lắm, chẳng hạn câu thứ nhất chúng tôi xin hỏi cô Hiếu là xin cô cho biết tại sao cô xả thân cho công tác bác ái này.
Dạ thưa chú Trà Lũ cũng như quý vị thính giả của đài TNVN, thực sự Minh Hiếu nghĩ rằng tất cả mọi người khi sinh ra đều có một cái tấm lòng bác ái, và chỉ có là có điều kiện hay không mà thôi. Thì nói chung là Minh Hiếu lớn lên trong môi trường giáo hội và sinh hoạt từ bé trong nhà thờ, thì cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật tại Việt Nam ngày xưa. Và Minh Hiếu vẫn có cái mơ ước là mình sẽ giống như là cống hiến để mình phục vụ cho xã hội. Thì từ năm 99 đến bây giờ thì Minh Hiếu có một cái may mắn là đã giúp cho một gia đình tình thương Tefan của thầy Hoàng Văn Bình tại Việt Nam, phường 9 Phú Nhuận. Và sau khi mà giúp các em hàng năm như thế thì Minh Hiếu cảm thấy rằng là càng ngày càng đam mê hơn trong cái công việc này.
Tốt lắm, tốt lắm. Yeah. Tôi nghe nói là cô mới có một cuộc đi xuyên Việt để thăm tất cả những trại cô nhi, các em bé khổ sở Việt Nam, phải không cô?
Dạ thưa chú Trà Lũ, dạ thưa đúng như vậy ạ. Tổ chức Dreams Fulfilled Relief Organization, viết tắt là DFRO của chúng cháu, tiếng Việt gọi là Tổ chức Cứu trợ Hoàn thành Ước mơ, đã có một chuyến đi xuyên Việt vào giữa tháng 1 và giữa tháng 2 của năm 2008. Chúng cháu đã đi thăm từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam, và đã thăm được 17 trung tâm trẻ em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam.
Ồ, 17 trung tâm lận.
Dạ thưa vâng.
Và tức là cái xuất hát cô đang tổ chức đây này, sắp tới, tức là cô nhắm giúp một cái trại khuyết tật ở miền Bắc, phải không cô?
Dạ thưa vâng ạ. Dạ thì nói chung là sau khi chuyến đi xuyên Việt về, thì tổ chức của chúng cháu đã nhận được rất là nhiều đơn xin tài trợ dự án của Việt Nam. Hầu như những nơi mà mình đi qua họ đều rất là khó khăn và họ đều xin. Nhưng mà có một trường, đó là trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng. Thì tại vì đây là cái dự án mà trong khả năng tụi chúng cháu có thể làm được với một tổ chức rất là non trẻ, mới có 6 tháng có giấy phép hoạt động như thế này. Do đó tụi cháu chọn chương trình này để...
Chắc nó nhỏ nhất phải không?
Dạ thưa vâng.
Và dễ làm nhất.
Dạ phân dự án này thấp nhất thì trong khả năng tụi cháu có thể làm được.
Để học kinh nghiệm.
Dạ thưa đúng rồi ạ.
Rồi
dạ, vâng.
Tôi biết là trong chương trình của cô thì sẽ có ở miền Trung và miền Nam phải không?
Dạ thưa vâng. Tổ chức của chúng cháu là có nguyện ước là giúp được tất cả mọi miền trên đất nước, không phân biệt nơi nào cả. Và do đó là chúng cháu bắt đầu trước từ cái dự án nhỏ từ Hải Phòng, tại vì các dự án khác thì rất là lớn. Vâng. Như là họ xin xây trường học hay là xây bệnh viện, thì nói chung là quá khả năng của chúng cháu.
Xây bệnh viện làm sao mà sức mình làm được. Thế dạ, thì vâng. Mình hãy bắt đầu cái gì mình có thể làm được.
Dạ vâng.
Vâng. Kỳ này chúng tôi mong là chúng ta sẽ tiếp tay với nhóm của cô Hiếu làm một cái gì thật đẹp. cho quê hương.
Dạ, đó là ước mơ của chúng cháu, được cộng đồng người Việt Nam của chúng ta sống tại Canada nói riêng và hải ngoại nói chung cùng góp một bàn tay cùng chúng cháu.
À, cái chương trình này đó cô, à tôi thấy hình như cô quảng cáo nhiều ở trên báo Thời Báo phải không cô?
Dạ thưa vâng, thì nói chung là sắp tới để mà có thể giúp chúng cháu tạo được một số quỹ để mà có thể giúp cho trường kiếm thị Hải Phòng, bởi vì ở đây họ xin một cái xin tài trợ dự án rất là nhân đạo và rất là đúng đắn, là tại vì các em nó bị mù. Oh. Và do đó họ xin mình tài trợ để mà xây dựng một lớp học bấm huyệt cho các em, tại vì khi các cháu nó mù thì đâu có thể làm cái gì khác được đâu. À. Điều kiện rất là thiếu thốn và cũng không thể cạnh tranh với bên ngoài được. À. Do đó bên họ có một cái garage để xe, thì bây giờ họ muốn là xin xây dựng cái garage đó trở thành cái lớp học bấm huyệt cho các em, để sau này các
cô
em
nói cái gì bấm huyệt à?
Dạ bấm huyệt, tại vì
nghĩa
khi
là
mà
sao?
Tức là dùng như
phải
là châm cứu
tay đó.
Dạ vâng, tại vì các cháu nó mù thành
vâng.
Nó không thể nào nó châm cứu được, nhưng mà nó có thể bấm huyệt, tại vâng. Những cái huyệt là những cái điểm mà có thể dùng cái tay của mình mà tìm ra được. Do đó là cái lớp học này sẽ là lớp học dạy bấm huyệt, để sau khi các em tốt nghiệp xong rồi các em có thể tạo thành một cái công ăn việc làm để phục vụ đồng bào, để mà kiếm thêm đồng tiền để mà chi tiêu cho trường khiếm thị.
Và
thì do đó là cái gì đã
tôi nghe tôi thấy rồi, nó ở trên tờ Thời Báo tuần này trang 132 phải không, ca nhạc Dạ Vũ Từ Thiện đây rồi, thưa quý vị trang 132 trên Thời Báo.
Dạ thưa vâng, nói chung là trong trang 132 trên báo thứ bảy là chương trình Dạ Vũ vào ngày 14 tháng 6 của năm 2008 tại John Paul II Police Cultural Center số 4300 Cawthra Road, Mississauga. Nhưng mà đây là chương trình gây quỹ thứ hai thôi. Chương trình thứ nhất của chúng cháu sẽ vào đêm 31 tháng 5 là tại vũ trường Ace Place ở đường Ronnie Mead và St. Clair. Là đây là dự án đầu tiên, và dự án này là dự án đặc biệt để mà quyên góp cho các chị em khiếm thị Hải Phòng. Còn dự án thứ hai là dự án của 14 tháng 6 là dự án để mà quyên tiền để giúp cho một phần là giúp cho các đồng bào người Việt tị nạn tại Phi vừa vào Toronto, và cũng là chia sẻ bớt cho các em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam. Chỉ có dự án đầu tiên là dự án ngày 31 tháng 5 là cuối tuần tới này, là chúng cháu hoàn thành tập trung vào trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng.
Khiếm thị mình nói vậy chứ nói một cách rất nôm na là những trẻ em mù.
Dạ thưa vâng.
Chắc cô đến cô thăm cô thương xót lắm phải không?
Dạ thưa, rất là đau lòng
lắm, phải không?
Dạ rất là đau lòng khi mà nhìn thấy các em. Tại vì đối với cháu á, một người mà có thể là khuyết tật này nọ nhưng mà họ còn có đôi mắt để họ nhìn.
Vâng.
Còn đối với cái người mù thì cho dù là bây giờ xung quanh họ mình có trát vàng hay mình cho họ ăn mặc đồ rất là đẹp, họ cũng không thể cảm nhận một cái gì hết.
Đúng vậy.
Thì
đúng
họ
vậy.
Cháu đối với cháu là họ là những con người rất là bất hạnh, tại vì họ không có biết được một cái màu sắc nào trong cuộc đời này hết.
Tội nghiệp quá.
Dạ, vâng.
Thì bây giờ là giúp đỡ họ về bàn tay để bấm huyệt để.
Dạ thưa vâng, tức là họ cách duy nhất họ là dùng tay để mà lần mò trên cái thân thể con người để tìm ra những cái điểm huyệt để mà họ bấm họ chữa bệnh. Thì đó là như vậy. Chứ còn ngoài ra họ không có con mắt, họ không thể nhìn thấy gì khác.
Vâng.
Dạ vâng.
Hay, rất hay.
Dạ,
thế cô nói cho tôi một ít chi tiết về cái xuất hát cuối tháng 5 này đi. Có ca sĩ nào cô?
Dạ thưa vâng, thì xuất hát cuối tháng 5 và 31 tháng 5. Trước tiên ở đây thì Minh Hiếu cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình này, đó là chị Lê Thị Dậu, là chủ nhân của vũ trường chị Dậu Quán. Bởi chị cũng là người sinh ra tại Hải Phòng, gốc Hải Phòng. Thành ra khi chị nghe điều này thì chị đã đồng ý bỏ tiền ra để mà mời các ca sĩ, gồm có là các ca sĩ Lương Trùng Quang, Minh Tuyết và Ánh Minh thì sẽ qua để biểu diễn đêm đó. Và thật sự là đây cũng là một điều mà Minh Hiếu cũng xin cảm ơn ba ca sĩ trên, tại vì chính ba ca sĩ này cũng đề nghị đem một số CD qua bán để mà quyên hoàn toàn tiền cho tổ chức này. Và riêng ca sĩ Minh Tuyết thì ngay trên sân khấu sẽ bán đấu giá các CD của cô cùng poster của cô để mà tạo thêm quỹ cho tổ chức.
Tức là tiền bán được thì cho vào quỹ.
Dạ,
giúp hết.
Đúng rồi.
Quá tuyệt vời. Và chắc là tiền thù lao của mấy ca sĩ này cũng họ cũng lấy nhẹ thôi phải không?
Dạ thưa vâng, thì nói chung là họ cũng qua giúp đỡ từ thiện, thành ra là họ cũng có cái tấm lòng rất là lớn.
Vâng.
Dạ vâng.
Cái này tôi còn nghe nói thế này, có phải trước đây cô đã dự định đem cô Tim, cái cô người Thụy Sĩ đó. Thưa quý vị, tôi biết cô Hiếu rất thân với cô Tim và có ý định trước đây mang cô Tim sang. Cô nói cho chúng tôi nghe về cô Tim đi.
Dạ thưa chú Trà Lũ cùng quý vị, thật sự là trước Minh Hiếu có quen thân với Tim, tại vì qua công việc làm việc thì tiếp xúc với nhau rất là nhiều và chia sẻ những cái khó khăn của cái công việc. Nhưng mà trước đây thì là một nhóm khác là coi như là tự nguyện đề nghị là mời team vào Canada để gây quỹ. Đó thì đó
à,
là
nhóm khác, chứ
nhóm khác
nhóm
không phải
của.
Do cháu. Dạ vâng. Nhưng mà trong tương lai thì vừa rồi cháu có đề nghị với một số người mà làm về show ở đây. Thì có lẽ là trong theo như đề nghị thì là khoảng tháng 11 họ sẽ tổ chức một cái chương trình ca nhạc gây quỹ hoàn toàn cho team Alan và Nhà May Mắn. Nhưng mà như ngày hôm qua cháu có nói chuyện với lại người đại diện của team tại Canada là anh Huệ ở Montreal. Thì có thể team sẽ vào Canada và Bắc Mỹ trong khoảng tháng 9 và tháng 10.
Ồ, tháng 9 thì tháng 10 này.
Dạ vâng, tại vì kế hoạch thì team sẽ đi châu Âu vào tháng 11. Thì nói chung cái đây là vẫn là kế hoạch thôi ạ.
Quá hay. Dạ vâng. Thế chắc thưa quý vị thính giả, chắc quý vị đã biết về cô team người Thụy Sĩ này. Dạ vâng. Cô tôi thấy là đúng là Việt Nam mình có bùa mê. Cô ấy đi, cô ấy là họa sĩ mà phải không?
Dạ thưa vâng.
Cô ấy đi chu du khắp thế giới để tìm hứng khởi để vẽ tranh. Mà đến Việt Nam thì cô ấy thấy tôi xem sách hay là xem DVD nói về cô Tim đó, thật cảm động. Cô mà hình như cô ấy ở Việt Nam đã mười mấy năm rồi phải không?
Dạ thưa, đến năm nay là 16 năm ạ. Tim vào Canada khi Tim 20 và năm nay Tim là 36 tuổi.
Hay
quá. Tim xin lỗi, Tim vào Việt Nam vào lúc 20 tuổi, bây giờ là 36.
Và cương quyết, có lẽ cô ấy sẽ ở cả đời ở đây.
Dạ thưa vâng, thì nói chung là như lần trước cháu có nói chuyện trên đài phát thanh thì nói chung là chính team là cái sức mạnh để mà cháu có thể đi tiếp và vượt qua những cái chông gai. Tại vì đối với cháu thì cháu cảm thấy rằng là một người ngoại quốc không cùng màu da và dòng máu với mình mà hy sinh cuộc đời như vậy thì không lẽ mình là người
đúng,
Việt
cô nói
mình
đúng.
Không thể làm
phải
được
không?
Những chuyện như
người
vậy.
Người ngoại quốc, người dưng nước lạ mà thấy những trẻ em khuyết tật ở Việt Nam mà còn thương xót, còn chúng ta ở đây no đủ đầy đủ mà rừng rưng thì là một chuyện vô lý và vô nhân đạo nữa.
Dạ vâng.
Phải không? Đúng vậy. Anh thử ra mai mốt nếu cô Tim sang thì chắc là vui lắm mà nghe.
Dạ vâng, thì nói chung là bản thân cháu thì cháu cũng rất là mong Tim vào Canada. Tại vì cũng như Tim trình bày lần trước là Tim chưa bao giờ có cơ hội đi vào Canada hết.
À thế à, cô chưa
Tim
tới.
Tim chưa
à?
Bao giờ được vào Canada. Dạ thưa vâng, thì chuyến vừa rồi tính là chuyến đầu tiên. Thành ra Tim cũng rất là mong mỏi. Là một cái thứ hai nữa cháu nghĩ rằng là cộng đồng người Việt Nam ở trên toàn thế giới có cái nhiệm vụ phải chứng minh cho team thấy rằng là mình đại diện cho dân tộc mình, những người nghèo khổ, mình mang ơn cô ta và mình luôn luôn
đúng
sát cánh cùng cô
đúng,
ta.
Đúng. Và dạ, vâng. Tiếp tay với cô ấy chứ. Hết cô có dịp nói chuyện với cô team bảo đài chúng tôi dạ, nha, vâng. Rất hân hạnh được dạ, đón tiếp. Vâng. Và nếu cô đến đây thế nào đài chúng tôi cũng tổ chức một buổi gặp gỡ và quý vị thính giả có thể gọi trực tiếp và nói chuyện với cô team.
Dạ thưa vâng, nếu vậy thì rất là quý hóa tại vì team nói tiếng Việt rất là rành và team cũng rất là dễ thương.
Vâng. Hình như cô ấy nói tiếng Trung thì phải không?
Dạ tại vì cháu nghĩ là cũng tim cũng giống như là bị lai lai như dạ
ok dạ vâng. Nhá cô chuyển lời chào thăm hỏi lần trước nếu tôi không lầm thì chính cô là người biết tin cô tim bị tai nạn sớm
dạ, vâng.
Nhất phải không?
Dạ vâng, cháu là người đầu tiên biết được là vấn đề tim bị tai nạn, ngay cả các anh chị mà lần trước tổ chức cho tim thì cũng hoàn toàn chưa biết tin đó.
Đấy thì cô biết đầu tiên cô nói dạ, chuyện vâng. Với cô tim tôi chỉ biết là hình như sao mà hôm đó làm sao mà tôi nói được với cô Tim và tôi hỏi là có sao không thì cô Tim buồn cười, cô nói tiếng Việt rất hay.
Dạ,
bảo
vâng.
Cái số mà anh dạ, số vâng. Tim à không phải khi năm nay là năm tuổi của cô
năm tuổi dạ,
à, là 36
dạ, vâng.
Thì là cô ấy nói gì năm tuổi mà anh
dạ, vâng.
Thật nghe cái chữ đó thật dạ. Dễ thương mà hay quá
dạ, và... Tim bây giờ trở thành người Việt Nam rồi
ok giỏi quá dạ, vâng. Mà rồi cô ấy lấy tên Việt Nam là Tim nhưng mà cô ấy phải có họ gì chứ cô họ gì
dạ Tim tên của Tim là Tim Allen Dribble
không đấy là tên Tây rồi còn tên Việt Nam thì nghĩ xem mai mốt với họ Trần hay họ Nguyễn hay gì
cái này cháu phải nhờ chú Trà Lũ là nhà văn nổi tiếng đặt họ giùm cho Tim khi Tim sang Canada
thế này thì cầu xin tôi cứ cầu xin là cô Tim thì gặp được người yêu ở Việt Nam người yêu Việt Nam và tự nhiên là sẽ lấy tên chồng là tên Việt Nam chúng ta cầu hãy cầu nguyện
dạ thưa vâng cháu cũng cầu nguyện như vậy để cho Tim ở Việt Nam mãi mãi
vâng, dạ, vâng. Ok thế bây giờ cô nói tiếp về cái chương hoạt động của cái chương trình mái ấm đây cô. Thì cô còn nhiều bây giờ cuối tháng 5 này là xuất hát đầu tiên.
Dạ thưa vâng, 31 tháng 5 tại vũ trường Ace Place ở Ronnie Mead và St. Clair là chương trình gây quỹ đầu tiên của chúng cháu.
Vâng,
tại
mà vé bán ở khắp nơi phải không cô? Hay
dạ,
là
thưa
sao?
Vâng, dạ thưa vâng, quý vị có thể coi được trong thời báo thứ 5.
Vâng.
Vẫn còn có trong thời báo thứ 5 của hàng tuần.
Vâng. Thì có hôm đó gì có ca nhạc sĩ có khiêu vũ nữa hả cô?
Dạ, bữa đó sẽ là một buổi live concert, tức là ca nhạc sống và có khiêu vũ.
Vâng.
Gồm có ba ca sĩ của Mỹ như cháu đã nói, và có thêm hai ca sĩ tại địa phương của chúng ta là ca sĩ Bích Yến và ca sĩ Vĩnh Trường.
Ồ, là những ca sĩ nổi tiếng.
Dạ vâng.
Vâng.
Dạ,
vâng. Quá tốt đẹp.
Kính thưa quý vị, cái chương trình Dạ Vũ 31 tháng 5 coi như là có chủ đề là xin mở rộng vòng tay. Thì nói chung là đây cũng là chủ đề của một bài hát mà Minh Hiếu đã sáng tác trong chuyến đi xuyên Việt vừa rồi. Khi Minh Hiếu nhìn thấy các trẻ em bán vé số hay là đánh giày bằng tuổi con cái của chúng ta, do đó Minh Hiếu đã sáng tác ra bài hát này. Minh Hiếu xin kính mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này, và cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ cho chương trình Dạ Vũ đêm 31 tháng 5 của tổ chức Minh Hiếu được thành công. Xin cảm ơn quý vị.
Một thằng bé đang dậy dọc đời trời.
cho tôi, con tôi sao đời em đầy bao nỗi. Giờ này đàn con tôi còn hồn nhiên giữa những nụ cười. Bài hát này tôi hát người ơi, riêng cùng tôi vào giữa lòng đời. Cho bao em thơ đời chẳng có.
Còn bây giờ xin hỏi cô là cái chuyến đi xuyên Việt năm vừa rồi đó,
dạ vâng,
cô đã nhìn thấy, cô nói cô đi thăm 17 trại.
Dạ vâng, 17 trung tâm trẻ em mồ côi.
Mà cái trại nào gây cho cô xúc động nhiều nhất?
À, thật sự mà cháu có thể nói là hai trại gây cho cháu xúc động rất là nhiều. Đó là trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng và trung tâm trường mù Bừng Sáng ở tại Nguyễn Tri Phương, thành phố Sài Gòn. À. Là... cái điều mà xúc động nhiều nhất là tại vì sao? Là tại vì mình thấy họ mất nhiều quá cho đối với họ. Nhất là, nhưng mà họ vẫn cố gắng vươn lên. Đặc biệt là các trẻ em ở trường mù Bừng Sáng ở thành phố Sài Gòn. Cháu có gặp hai cô cậu đó tốt nghiệp đại học về ngành xã hội học. Mà hai người mù. Dạ vâng, tức là
đó.
Tốt nghiệp đại học, dạ vâng. Và các em đã ngay cả về computer, đánh computer rất là giỏi. Họ, tức là họ không, hoàn toàn không có ánh sáng. Nhưng
trời
mà họ vươn lên, họ vượt trên cái đau khổ, vượt trên nước mắt và họ tìm ra cái ánh sáng cho chính cuộc đời của
dùng
họ. Và họ hòa nhập. Dạ vâng. Và tại vì cái điều mà cháu rất là kinh ngạc đó là tại vì họ không có những cái trường lớp riêng của họ đâu. Các em nó phải học chung với các trẻ em bình thường. Thành ra cái sự khó khăn của các em nó sẽ nhiều hơn.
Vâng.
Nhưng mà cái điều mà cháu cũng có cái một cái hình mà chụp hai em đó mà cháu cảm thấy cháu rất là đau đớn mà cháu nhớ mãi là họ cúi đầu xuống khi mình chụp. Khi mình đến mình chụp cái hình đó, tại vì họ đã tốt nghiệp đại học rồi, họ có làm con người bình thường, họ cũng có những nỗi đau riêng trong họ và họ cũng có những cái mà nỗi niềm riêng. Thì cháu nhớ hoài cái hình ảnh đó là cái cô, đặc biệt là cô bé đó, thì cũng cháu nghĩ là tốt nghiệp đại học thì cũng khoảng hai mươi mấy rồi. Thế thì khi mà chụp hình cái đó thì cô chỉ cúi đầu cô xuống thôi, thì cô có một cái mặc cảm, cháu nghĩ là như thế.
Trời không, cô ấy bao nhiêu tuổi?
Thì cháu nghĩ tốt nghiệp đại học thì cháu nghĩ chắc phải cỡ chừng 25, cỡ 23, 25 như vậy. Mà cái mơ ước của họ rất là đơn giản thôi chú. Mơ ước của họ chỉ là xin làm sao mà mình có thể giúp họ để tạo ra công ăn việc làm, để cho họ được kiếm ra đồng tiền và hội nhập vào cuộc sống để mà tự lo cho bản thân họ. Chứ họ không xin mình nuôi họ. Thì cái đó là vấn đề. Thì bởi vậy khi mà tổ chức của tụi cháu á, lý do tại sao mà tụi cháu tài trợ dự án, tại vì để mà có một cái giấy phép hoạt động chính thức ở trong nước, chúng cháu phải có những dự án. Đặc biệt họ không cần mình dự án lớn hay nhỏ, miễn là mình đứng ra tài trợ một cái dự án thì mình được cái giấy phép hoạt động trong nước. Thì khi mà có tính cách pháp nhân hoạt động trong nước rồi, tại vì tụi cháu đã có tại Canada, và khi có tính cách pháp nhân hoạt động trong nước rồi thì tụi cháu có thể làm những chuyện lớn hơn nữa cho những người bất hạnh đó. Thí dụ như trong chương trình mà xin là tổ chức SIDA của Canada giúp cho, hay là hiện tại cháu cũng đang vận động với một số nhà doanh nghiệp lớn mà chuyên làm về từ thiện của người Canada. Thì đó, thì nếu mà mình không có tính cách pháp nhân của Canada và Việt Nam, họ sẽ không nhìn đến mình. Mà một cái điều rất là may mắn và cũng là rất là kinh ngạc đối với cháu là khi mà trong thời gian này tụi cháu đang làm đơn xin có tính cách pháp nhân tại Việt Nam như là một tổ chức phi chính phủ, thì cháu được biết là tại đất nước Canada có 16 tổ chức phi chính phủ đã hoạt động tại Việt Nam rồi. Nhưng mà tổ chức phi chính phủ người Việt là tổ chức tụi cháu là tổ chức đầu tiên. Là đăng ký chính
tất
thức.
Tất cả đều là do người...
đều do người ngoại quốc hết. Nhưng mà Việt Kiều sống tại Canada thì chưa bao giờ có một tổ chức nào mà đăng ký hoạt động trong nước. Chúng cháu là tổ chức đầu tiên.
Thưa quý vị, chúng tôi rất cảm động. Người Canada họ thật là tốt. Như cái em bé Sơn mà thời báo bảo trợ sang cũng do một cô Canada, phải không?
Dạ vâng.
Tuyệt vời. Người Canada chúng ta thấy là... có lẽ chúng ta phải theo chân và góp sức với người Canada. Và vì chúng ta là người Canada mà thì đang làm cái công tác đó. Cô có nghe cái em bé Ryan sao? Thưa quý vị, chắc quý vị đọc báo cũng biết cái chuyện em bé Ryan cách đây 10 năm đó cô. Em mới có 6 tuổi. Mà nó nghe cô giáo nói, trời ơi các em ơi, ở trên thế giới bao nhiêu người như các em, không có cơm ăn, không có nước uống. Ngay nước các con đang uống với con nghịch, các con tắm hàng ngày. Ở Phi Châu họ không có. Thì có cái em bé tên nó là Ryan. Còn cái tên gia đình thì tôi không có nhớ, nhưng mà tên nó 6 tuổi. Nó nghe nó cảm động quá, nó hỏi, trời ơi vậy không có nước làm sao, tắm rửa làm sao? Thì cô giáo bảo phải đào giếng con ạ. Nó bảo muốn đào một cái giếng bao nhiêu tiền. Mà cô giáo chắc không có kinh nghiệm gì, bảo cô ấy bảo mất $70. Thế là em bé nó về nhà nó xin tiền ba má, nó xin 70 để con đào giếng một cái bên Phi Châu cho cái em bé. Chắc quý vị đọc báo quý vị thấy mà cha mẹ nó hay lắm. Đúng là tình người Canada không có cho ngay lập tức, mà bắt các con phải đóng góp vào cái quỹ này. Tức là bảo ok, các ba má sẽ trả lương cho con nếu con làm các việc, chẳng như con quét nhà, con lau cửa, con tưới vườn. Nó mới 6 tuổi mà nó bằng làm công việc đó, vì nó nghĩ là 70 mà. 70 thì nó tính ra một ngày, nó làm cho cả ông bà, nhà ông bà nó nữa. Thì nó cũng quét nhà, thu dọn theo ông bà nó dặn. Thì nó tính là 4 tháng. Thì 4 tháng, sau 4 tháng, nó cầm được 70. Nó mang đến cô giáo. Thì cô giáo giật mình bảo không ngờ thằng bé này nó làm thật. Cô ấy mới liên lạc được với mấy cơ quan đào giếng từ thiện đó. Mấy cơ quan nó cười, nó bảo cô ơi, ở bên Phi Châu nó muốn đào giếng cho một trường trung học, một trường tiểu học đó phải 2,000 chứ không phải 70. Ai cũng ngã ngửa, tưởng thằng bé này nó bỏ cuộc, nhưng không quý vị, nó tỉnh bơ. Nó bảo nếu vậy trong 4 tháng con kiếm được 70 thì chương trình mấy năm con sẽ tiếp tục làm cái chương trình. Và chính cái đó làm cho cả nhà trường của nó xúc động. Và làm có tiếng vang trong cộng đồng đó. Thành thì rất nhiều cơ quan đã cho tiền, góp sức với nó. Vì trong vòng có mấy tháng nó quyên được hơn 2,000. Vậy là dư một cái giếng rồi. Và vì cái vụ đó thưa quý vị, mà bây giờ tôi biết là nó có một cái quỹ gọi là Ryan Fountain. Có 3 triệu đồng. Và nó đã giúp đào được 120 cái giếng. Kinh khủng. Mà cô biết ở Việt Nam cũng có chương trình đào giếng. Cái chuyện này chắc cô đi nhà thờ cô phải biết cái chuyện. Ai giúp đào giếng ở Việt Nam cô biết không? Một trong những cái chương trình rất khó nghèo. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý đó, ở Cà Mau đó cô. Cà Mau cô nghe ở Cái Rắn. Cái Rắn. Có ông cha Nguyễn Đôn Hậu. Ông già ông này kém tôi 1 tuổi, tức là 70 tuổi rồi. Mà cả đời lăn lộn với miền Cà Mau. Buồn cười lắm. Ông này quê tận Nam Định, Thái Bình. Thế mà bị suốt đời từ khi làm ông cha là 40-50 năm nay lăn lộn với những người nghèo ở Cái Rắn. Đã, thì ông cha này buồn cười lắm. Ông ấy làm được nhiều việc lắm. Chẳng hạn ông ấy hình như ông đào được 200 cái giếng rồi. Và còn ở đó thì cầu tre đó cô. Nhiều chỗ không có cầu mà rồi làm sao sang sông. Ông ấy giúp xây được gần 100 cái cầu. Tất nhiên là cầu nhẹ thôi, nhưng mà làm được những cái việc đó. Và bây giờ ông ấy đang có cái chương trình là xây nhà, gọi là nhà tình thương đó. Tôi trông thấy hình thì tôi thấy ông ấy làm được việc thật. Một cái nhà có cái hình trước khi xây nó làm cái lều tranh trông tội nghiệp quá. Sau khi xây, tức là có phía đằng trước xây, đằng sau xây và lợp tôn thì mất 400 đồng. Thì tôi nghĩ là 400 đồng coi như cái nhà này sẽ kéo dài được 10 năm đi. Thì mỗi một năm nếu chúng ta giúp ông xây một cái nhà tình thương, mỗi một năm chúng ta chỉ bỏ ra có 40 đồng mà mang lại hạnh phúc cho một cặp vợ chồng và mấy đứa con. Nhà tình thương của ông cha rất hay. Thì vấn đề là tôi biết là chúng ta sẵn lòng cho tiền bạc nếu cái đồng tiền thì chúng ta cho đến trực tiếp, không ai ăn bớt, phải không cô?
Đó. Thì đó là vấn đề mà tổ chức trụ cháu đã tổ chức đi xuyên Việt, và trong tương lai là cháu có ý định là sẽ tổ chức hàng năm như vậy, tức là chính tổ chức trụ cháu sẽ đi đến những cái vùng mà coi như là tận cùng
quá tốt,
tổ quốc, những nơi nghèo nàn nhất, và mình sẽ là người đến tận nơi, mình đem cái đồng tiền, đem những cái quà, những cái chuyến đi vừa rồi là tiểu cháu cũng mang là thuốc, cháu mang một thuốc tây và kẹo bánh chocolate này nọ để cái như vậy, và những sử dụng cần thiết về cho các em. Thì nói chung là cái điều mà mọi người quan tâm là sợ đưa qua đối tác rồi sẽ
đúng,
mất. Thế nhưng mà do đó tụi cháu phải chịu cực. Cái chuyến đi vừa rồi thật sự mà nói rất là cực khổ, đi các nơi có những chỗ phải đi qua những con đò nhỏ để đi vào
đấy.
Vậy nhưng mà những cái niềm hạnh phúc khác nó lớn hơn rất là nhiều.
Quá tốt đẹp.
Thành ra mình vượt qua được.
Vâng.
Đặc biệt là năm nay chú Trà Lũ biết là miền Bắc, tụi cháu ở miền Bắc 15 ngày mà được người ta bảo trợ ở trong nhà, rất là lạnh. Phải nói là lạnh vô cùng mà nhà người ta bảo trợ thì không có lò sưởi như bên này. Năm chị em nằm với nhau, coi như là mặc 2-3 lớp đồ rồi mà nằm với nhau mà mền chùm từ đầu đến cuối mà vẫn không chịu nổi cái lạnh của miền
Bắc.
Đắp
mền xong còn phải đắp thêm chiếu.
Dạ vâng, thì
tôi
đó.
Xin ngoài bác mà
thì đó, chú thấy chính vì vậy mà cháu thấy cái nỗi đau và cái thương tâm đối với các trẻ em mồ côi.
Đúng, tức là cô có kinh nghiệm sống. Phải không? Mà rất hay. Cô, tôi xin góp ý kiến là bỏ qua những cơ sở bác ái ở thành phố mà mình đi về thôn quê, càng hẻo lánh bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.
Dạ vâng, thì chúng cháu sẽ làm theo như là dũng khả năng của chúng cháu. Và cái đó là cũng là điều mà các tổ chức từ thiện nào cũng đều nghĩ tới, là nơi nào mà khó khăn nhất,
gian
nan nhất thì mình đến. Đó là như thế, nhưng mà mình sẽ làm từ từ. Tại vì đó là cái điều mà khi cháu có giấy phép hoạt động trong nước rồi, thì lúc đó mình có đủ tính cách pháp nhân, thì mình có thể mình đi sâu, đi xa. Tại vì mình làm bất cứ cái gì, mình cũng phải bảo vệ cái tổ chức của mình để cho nó tồn tại lâu dài.
Mà cô có sợ là Việt Cộng nó làm khó dễ cho cô không?
Thì cháu, thưa chú như thế này, cháu cũng xin phép chú cũng như là cộng đồng người Việt cho phép cháu được thưa lên cái quan điểm của cháu. Theo chính luật lệ của chính phủ Canada, khi mà một tổ chức đăng ký hoạt động chính thức về từ thiện, thì chính phủ cũng yêu cầu chúng cháu là không liên quan đến chính trị và tôn giáo. Thành ra việc của chúng cháu là những người hoạt động về xã hội. Thành ra nơi nào có nhu cầu đau khổ là chúng cháu đến. Thành cháu nghĩ rằng là mình làm cái chuyện xã hội, làm chuyện từ thiện mà mình làm đúng đắn thì người nào họ cũng ủng hộ mình thôi. Cháu nghĩ như
quá
thế.
Tốt. Dạ ok. Vâng. Vậy thì thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm ngừng. Chắc chúng tôi chỉ lặp lại là kính mời quý vị tham dự vào cái chương trình văn nghệ ngày mấy của 30 tháng 5.
Dạ thưa chú. Dạ vâng. Minh Hiếu xin kính mời quý vị mở rộng, xin mở rộng vòng tay đến với tổ chức của Minh Hiếu, là tổ chức của chúng tôi, vào đêm nhạc 31 tháng 5 tại vũ trường Ace Place ở Ronnie Mead và St. Clair. Một lần nữa xin cảm ơn nhà tài trợ Lê Thị Dậu. Và chương trình thứ hai sẽ là chương trình đêm thuyền nhân và cứu trợ trẻ em bất hạnh tại Việt Nam tại John Paul Second Police Cultural Center. Dạ, 4.500
Nhưng mà cái mà sắp tới mà chúng tôi nhắm tới, tại vì chúng tôi
là 31 tháng 5
có cái chương trình này sắp tới. Vì thế chúng tôi, cái chương trình sinh hoạt cộng đồng chúng tôi mới mời cô đến đây để nói về, tức là hôm đó là thứ Bảy phải không cô?
Dạ, tôi thứ Bảy.
Thứ Bảy 30 tháng 5
31 tháng 5
31 tháng 5.
Dạ, vâng.
Ở cái trung tâm mà tôi nghĩ ở Rennie Mead.
Dạ, Ace Place.
Dạ,
là Ace Place.
Cái đó ai cũng biết.
Banquet Hall. Dạ, Ace Place.
Là nghe ca nhạc khiêu vũ.
Dạ,
và
vâng.
Để
và
góp sức
cũng để nhìn
cô.
Thấy là những cái hoạt động của chúng cháu, tại vì hôm đó chúng cháu sẽ có 12 members, 12 thành viên sẽ làm việc, cả các em ở trong rút bị trong tổ chức chúng cháu là có một nhóm trẻ thanh thiếu niên.
Vâng.
Thì các em nó sẽ là có 6 em hoạt động đêm đó cùng với 6 người trong ban điều hành, ban cố vấn để làm việc, chứ là sẽ đưa cho quý vị coi những hình ảnh mà chúng
đúng,
xuyên
đúng.
Việt
phải cho người
và
ta
cùng
xem
những cái video, những cái phim mà chúng đi xuyên Việt của
rất
chúng
hay.
Cháu đó là
rất
như
hay.
Thế.
Okay.
Và thì cũng xin chú cho phép cháu nói thêm là cái đêm thuyền nhân, vì quý vị cũng hiểu là đêm 14 tháng 6 là một phần là cũng bảo trợ cho người Việt tị nạn tại Phi vừa vào Toronto của chúng ta.
Vâng.
Thì chương trình này cũng do anh Trần Nam là một cố vấn của tổ chức của chúng cháu.
Vâng.
Và cũng là nhà tài trợ, để mà mục đích của anh là làm đêm này để mà giúp cho những người Việt tị nạn tại Phi và trẻ em bất hạnh tại Việt Nam, thì cũng xin quý vị ủng hộ luôn.
Vâng, chia một nửa một nửa.
Dạ,
nhưng mà
vâng.
Những người, tôi nghĩ là những người từ Philippines sang đây thì sung sướng quá rồi. Tôi đọc báo thấy thời báo hội người Việt họ bảo trợ trực tiếp, sung sướng quá. Thôi chúng ta hãy cầu mọi sự tốt đẹp cho đồng bào chúng ta.
Dạ thưa vâng.
Đến Canada là nước thiên đàng, cô nhớ
dạ,
chưa?
Vâng.
Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cô Minh Hiếu gọi tôi bằng chú với cháu đó. Thưa quý vị, tôi già quá rồi. Tôi là người bạn cùng dưới lớp của ba của cô Hiếu có chút xíu. Thành thật ra tôi già lắm. Thưa quý vị, cô ấy xưng là chú cháu như vậy. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và lần nữa chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự đêm văn nghệ làm việc nghĩa máu chảy ruột mềm. Xin quý vị tham dự. Trân trọng, cảm ơn và kính chào. Cô nói lời cuối cùng đi.
Dạ
cô.
Thưa vâng. Dạ Minh Hiếu cũng xin thay mặt tổ chức cứu trợ Hoàn Thành Ước Mơ có tên là Dreams Fulfilled Relay Organization như quý vị nhìn thấy trên báo. Xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam Toronto của Thời báo đã cho Minh Hiếu có cơ hội được đến đây để hầu chuyện và chia sẻ với quý vị những cái tâm sự của những người làm công tác xã hội. Cũng cảm ơn chú nhà văn Trà Lũ đã giúp cháu trong chương trình phỏng vấn này, và Minh Hiếu tha thiết kêu gọi tấm lòng nhân ái, và xin quý vị mở rộng vòng tay để giúp cho tổ chức của Minh Hiếu sẽ hoàn thành được sứ mệnh mà ơn trên giao phó, và chia sẻ bớt những nỗi đau khổ của đồng bào mình tại Việt Nam, đặc biệt là các trẻ em bất hạnh và nhỏ bé không thể tự lo được cho cuộc đời của họ. Một lần nữa Minh Hiếu xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chương trình hội thoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam TNVN hôm nay đến đây là chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào các chương trình kỳ tới.